Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 19 tháng 11, Chúa Nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, được kính trọng thề lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo huấn số 52. Diễn tiến việc cử hành phụng vụ thánh thể phần tiếp theo. Trong phần hiệp lễ, trước đó có kinh lạy cha và nghi thức bẻ bánh. Các tín hữu lãnh nhận bánh bởi trời và chén cứu độ là mình và máu thánh Đức Kitô đấng tự hiến để cho thế gian được sống. Bởi vì bánh này và rượu này, theo cách nói xưa là đã được thánh thể hóa, nên chúng tôi gọi lương thực này là thánh thể. Không ai được chia sẻ lương thực này ngoài kẻ tin rằng giáo lý của chúng tôi là chân thật và đã được rửa tội để được tha thứ tội lỗi và được tái sinh và sống như Đức Kitô đã dạy. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1355. 20 thứ hai. 21 thứ ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ lễ nhớ. 22 thứ tư. Thánh Cecilia trình nữ tử đạo lễ nhớ. 23 thứ năm. Thánh Clemente đệ nhất giáo hoàng tử đạo, Thánh Columbano viện phụ. 24 thứ sáu. Các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam lễ trọng. 25 thứ bảy. Thánh Katarina Alexandria trinh nữ tử đạo. 26 tháng 11, Chúa Nhật thứ 34 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng nhau cử hành đại lễ mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Chúng ta xin các cha ông của chúng ta, các bậc tổ tiên làm chứng nhân cho Chúa tại đất nước chúng ta, cùng cầu thay nguyện giúp cho mỗi tín hữu chúng ta luôn biết trung kiên sống đức tin hàng ngày của mình. Đặc biệt hôm nay Chủ nhật thứ 33 thường niên, chúng ta cùng với giáo hội cầu nguyện cử hành ngày thế giới người nghèo lần thứ 7 với chủ đề trích từ sách Tobia chương 4 câu 7. Chúng ta đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào. Đó là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày đặc biệt này, và cũng gợi lên nhiều cái hình thức để cho mỗi người tín hữu chúng ta, cũng như là các sứ đạo, các cộng đoàn, dân thánh lễ, viếng thăm người nghèo, trả các chi phí, các hóa đơn cho họ, cũng như là thăm viếng, tổ chức các nơi khám chữa bệnh, phát thuốc. Đó là những hình thức chúng ta hiệp thông với những anh chị em nghèo khổ xung quanh chúng ta. Như thường lệ, dân thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ. Đặc biệt là chúng ta cầu nguyện và hiệp thông với tất cả quý cụ, quý ông, quý bà đang hiệp ý với chúng ta trong thánh lễ này. Cách riêng là những ý lễ mà chúng ta dâng hôm nay, đặc biệt là của tất cả anh chị em đặt trong thánh lễ trực tuyến này. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta cùng ăn năn sám hối những tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư hướng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nổi trong có một ngày. Thế mà, bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út, con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đau phụ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh em cho họ. Đó là lời Chúa.
Xin Chúa thay đổi ơi, số phận đời con đây, như những con sông ở miền Nam, người gieo trong lễ sầu, sẽ thu gặt trong sương vui. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Những ánh hai u sầu ra đi lệ rơi trên đường, tay mang lúa hạt đi ra, họ sẽ vui trở về, gánh mang từng bó lúa đông. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, để chúng tôi mừng rỡ.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gườm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bề cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thứ khác ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.
Ta ơi Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, như chúng ta đã biết, hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ra tông thư tuyên bố thành lập Ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin, với mục đích là tiếp tục tìm kiếm những người ngày nay vẫn còn bị giết chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Và đúng như lời của Đức Thánh Cha lặp đi lặp lại nhiều lần, rằng các vị tử đạo ngày nay đông đảo hơn nhiều so với thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Không những là cá nhân, mà cả những người sống trong đời sống hôn nhân, gia đình, và rồi cả cộng đoàn tu trì nữa. Đó là lý do mà Ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin được thành lập, và mới tuần rồi đây đã bắt đầu những cuộc họp để chuẩn bị những cách thức làm việc trước thềm năm Đại Thánh 2025 sắp tới. Hôm nay, Giáo hội tại Việt Nam chúng ta mừng đại lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam, các chứng nhân đức tin, cha ông của chúng ta. Cách riêng là chúng ta mừng kỷ niệm 35 năm ngày 117 chứng nhân đức tin tại Việt Nam được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và chúng ta biết hiện nay vẫn còn hàng chục ngàn hồ sơ phong thánh của các chứng nhân đức tin người Việt Nam chúng ta, tại Việt Nam chúng ta, vẫn đang nằm ở bộ phong thánh và chờ điều tra. Những trang sử đượm buồn và nhuốm đầy máu của hàng trăm ngàn vị tử đạo tại Việt Nam khiến cho người ta phải rùng mình mỗi khi đọc lại. Nhưng ở khía cạnh khác, những trang sử hào hùng ấy lại làm nổi bật lên việc lạ lùng, lớn lao mà Thiên Chúa thực hiện trên mảnh đất Việt của chúng ta. Các vị chứng nhân đức tin tử đạo cha ông chúng ta biết là cũng là những con người bình thường như bao người, và bao gồm đủ mọi thành phần, địa vị xã hội và lứa tuổi. Nhưng các vị có một cái chung, đó là tình yêu. Tình yêu Đức Kitô, một niềm tin thuần khiết, hết lòng hết dạ bước theo và giữ đạo Chúa Kitô với lòng kiên trung, son sắt, không hề xấu hổ vì danh Chúa Kitô và những lời của Người. Trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh sử Luca trình bày các điều kiện cho những ai muốn theo Chúa Kitô làm môn đệ. Điều kiện phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày, là một trong những đỉnh cao của tin mừng, rằng một khi bước theo Chúa Kitô, người tín hữu, người muốn làm môn đệ của Người phải hoa lại định mệnh của Chúa Giêsu trong cả cuộc sống và cái chết, qua việc làm chứng cho đức tin ngay nơi mình sinh sống. Chúng ta nhận ra nét đẹp tin mừng ấy khi nhìn vào cuộc sống và cái chết của các vị tử đạo Việt Nam. Một tình yêu của từ bỏ và hy sinh. Từ bỏ cuộc sống yên ổn, danh vọng, tiền tài để giữ vững đạo Chúa và danh xưng Kitô hữu. Đồng thời sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì chính đức tin ấy. Thật vậy, nếu như Thánh Mikael Hy và Thomas Thiện sẵn sàng từ chối chức quan hay chịu mất chức trong triều đình để được nên giống Đức Kitô, đền bù tội lỗi và được chết thánh thiện, thì Thánh Đa Minh Úy xác tín rằng sống đức tin là giữ đạo của cha ông. Ngài nói, nếu tôi cả gan bước lên thánh giá thì tôi xúc phạm đến Chúa và bất hiếu với mẹ cha. Vì song thân sinh ra tôi đã dạy tôi trung thành với niềm tin này
cho đến chết. Còn Thánh Emmanuel Phục khuyên dạy con cái của mình ngay nơi pháp trường rằng: con hãy nhận lấy kỷ vật của ba đây. Đây là bức ảnh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé. Hình ảnh đó rất là xúc động và chúng ta thấy cũng xảy ra nơi bài đọc thứ nhất, trích từ sách Ma-ca-bê quyển thứ hai, nơi gương của bà mẹ có 7 người con chết trong một ngày. Và tác giả của sách Ma-ca-bê nói rằng bà mẹ là người đáng khâm phục vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Chúa. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các chứng nhân đức tin Việt Nam chúng ta đã thấm nhuần lời dạy của Tin Mừng: nếu mất sự sống vĩnh cửu với Chúa Kitô là mất tất cả. Nên các ngài đã sẵn sàng hy sinh, vác thập giá mình hàng ngày và chấp nhận mất cả mạng sống ở đời này để được sự sống bất diệt trong đấng là sự sống vĩnh cửu. Như lời khẳng định của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi cho giáo đoàn Roma: ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Bởi vì cho dầu là sự chết hay sự sống, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa trong đại lễ hôm nay vì Người đã làm bao việc cao cả, bao việc lạ lùng trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, nơi các chứng nhân kiên trung, các vị tiền nhân của chúng ta. Các ngài chính là môn đệ đích thực của Chúa Kitô, là lời chứng hùng hồn cho kiểu nói nghịch lý của Chúa Kitô như Tin Mừng hôm nay: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Cầu xin cho mỗi tín hữu Việt Nam chúng ta ngày nay, khi xem ra đang sống trong một xã hội thoải mái hơn để giữ đạo, để sống đức tin, biết không ngừng học theo các vị tiền nhân anh dũng bài học về tình người, về tình yêu quê hương đất nước và bất khuất trong đời sống đức tin, đặc biệt biết sẵn sàng chết đi cho những toan tính ích kỷ thấp hèn, những thỏa hiệp với sự ác, thỏa hiệp với sự dữ vốn ngày càng tinh vi trong đời sống đạo hôm nay. Cụ thể, chúng ta có thể nghĩ những việc đơn giản thôi nơi gia đình: thay vì la mắng, đánh đập cách bạo lực, thì các bậc làm cha làm mẹ hãy dành thời gian nhiều hơn cho nhau, kiên nhẫn hơn với nhau và với con cái của mình, với tình yêu và, như đã nói, lòng bao dung và sự kiên nhẫn. Rồi con cái, các bạn trẻ cũng hãy biết rằng để có được kiến thức thật sự thì không còn con đường nào khác là nỗ lực, kiên nhẫn trong học tập, siêng năng cần cù, trau dồi về đời sống nhân bản, đời sống đức tin của mình. Còn khi bước ra ngoài xã hội, thay vì nhanh chóng phán xét, kết án người này người khác bằng những lời nói, bằng những tin nhắn, những cái comment, rồi chửi rủa trên các phương tiện truyền thông hiện đại, thì hãy dành vài giây bình tâm lại, kiên nhẫn, suy nghĩ chậm lại một chút, sống lại, sống chậm lại một chút, để tìm hiểu sự việc về con người và những khía cạnh xung quanh con người và vấn đề ấy. Khi chúng ta thực hiện tất cả những điều xem ra là đơn giản ấy, thì khi ấy chúng ta cũng là làm chứng cho đức tin của mình rồi, vậy là tử đạo rồi. Đó là lý do tại sao mà Đức Thánh Cha thành lập ủy ban mới để tìm kiếm, để khuyến khích mỗi tín hữu chúng ta hãy can đảm sống đức tin của mình trong thời đại mới của ngày hôm nay. Thiết nghĩ, nếu một khi chúng ta kiên trì thực hiện những điều đó, là ta là những vị chứng nhân của Chúa trong thời đại hôm nay, Và tương tự với lối sống như vậy, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Với tình yêu và lòng sắt son, chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho giáo hội tại Việt Nam, cho từng tín hữu Việt Nam chúng ta, đặc biệt nơi các gia đình, nơi các cộng đoàn tu trì, luôn biết cảm chứng cho niềm tin của mình, noi gương các thánh tử đạo cha ông của chúng ta, để có thể làm chứng cho Chúa Kitô trong môi trường sống hàng ngày của mình, với thời đại mà có rất nhiều thách đố, mà những khó khăn từ mọi phía chúng ta thấy đã xảy đến cho đời sống gia đình và giáo hội và đức tin của mỗi người chúng ta. Lại các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu long đinh vào thâm gia vì chúng ta, thời quan phong Tio Pilato, người chịu vô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh hiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhờ các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Chúa, mà muôn ngàn hoa trái đức tin đã trổ sinh trên quê hương chúng ta. Chúng ta khẩn xin cho các tín hữu Việt Nam giữ vững đức tin giữa cơn bão thế tục ngày nay.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho các mục tử Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu thắm thiết với Đức Kitô, để nên chứng tá sáng ngời cho Chúa bằng đời sống thánh thiện, khiêm nhường và nhiệt thành phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta toàn thắng nhờ đấng yêu mến chúng ta. Xin cho người Công giáo Việt Nam đang sống bất cứ nơi đâu luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình bằng lối sống chân thật, công bình, bác ái, phù hợp với tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ai muốn theo tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện, trong sạch và hiến mình phục vụ tha nhân, để đời sống họ được định hướng theo ánh sáng tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền sống động mãi nơi các thế hệ mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô đã thôi thúc cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống làm chứng cho đức tin. Xin giúp chúng con noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng việc tuân giữ luật Chúa và sống đời phục vụ yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ơn cha chúng ta cùng.
vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh ơi, Chúa là Thiên Chúa cao cả, đời nhân sinh linh hoàng.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến sân Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức men, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Roberto, các Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhen Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse vạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tha sáng, nhân Cha kỳ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa can dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Trong cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bỏ lời chúng con nguyện, trong con gian nan thiếu thốn, đứng nữ đồng trinh hiện vinh sáng long.
Ơn Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Lạy chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mãi Đức Chúa Trời sáng loáng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.